Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Lan Võ ở tiểu bang Oklahoma hỏi như sau.
Hai cái đầu gối á, sao đứng dậy nó đau, mà hai đầu gối thì chụp hình thì nó làm như nó có đóng gì chổng á. Rồi nó đau từ cái trên mông mà đau xuống mà nó tê hai cái bàn chân luôn. Không có đi được gì hết. Mỗi lần đi phải chống gậy hay gì đi á. Muốn hỏi tại bây giờ mình có thể đi chăm cứu được không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chăm cứu và đau khớp. Thì trước hết tôi xin nói ngay là vì tôi không biết nguyên nhân của vấn đề đau khớp của vị đặt câu hỏi là gì. Thì tôi không có thể có ý kiến là vì đó có thể chữa bằng chăm cứu hay không. Và tôi xin đưa ra sau đây một số tin tức về vấn đề dùng chăm cứu trong chữa bệnh đau khớp và dưới cái nhìn của một bác sĩ Tây y là xem như là một cái người ngoại đạo không có hành nghề chăm cứu. Thì Tây y và Đông y nhìn một cái khớp sưng khác nhau. Thì bác sĩ Tây y mà khi thấy một bệnh nhân có cái khớp sưng thì tìm nguyên nhân vật lý, hóa học, sinh học và ngay cả tâm lý xã hội của bệnh đó. Ví dụ như bệnh có bị nhiễm trùng hay là bị các kháng thể của chính có người bệnh tấn công gây ra, như trong những cái bệnh gọi là từ miễn nhiễm, hay là cái bệnh đó có thể là ung thư hay không. Ung thư thì là do một cái tế bào nó nội loạn, nó sinh sản không có bị kiềm hãm, hay là cái vụ có thể do chấn thương, do té, hay là một cái khớp thoái hóa. Ví dụ tới một cái tuổi nào đó thì những cái khớp mình nó không có còn tốt như trước nữa và nó sinh ra một số vấn đề, trong đó có vấn đề sưng và đau. Thì sau đó bác sĩ sẽ tìm những cái biện pháp để loại những cái nguyên nhân gây bệnh tùy theo, như là dùng thuốc kháng sinh để giết vi trùng, hay là làm giảm cái hiện tượng viêm, có những cái thuốc nó giảm viêm, hay là phục chế cái khớp nếu cần. Ví dụ như trường hợp tệ quá thì người ta ghép một cái khớp mới bằng kim loại, hay là người ta phục hồi cơ năng bằng vật lý trị liệu, hoặc là kết hợp tất cả những phương pháp đó. Đó là cái cách làm việc của bác sĩ Tây y. Và bác sĩ Tây y theo dõi kết quả trị liệu bằng cách những cái dấu hiệu lâm sàng trong lúc khám bệnh nhân. Ví dụ cái một tháng trước cái đầu gối nó di động được cái góc chừng 30 độ mà tháng này nó lên được 90 độ, như vậy là tiến triển. Thì đồng thời dùng những kết quả thử máu, ví dụ người ta đo cái độ lắng của máu, hay là những cái dấu hiệu viêm khác ở trong thử máu để coi có bớt hay không, hay là người ta chụp quang tuyến CT scan và MRI. Thì tuy nhiên ở đối với cái y khoa hiện nay thì đó cũng là một cái yếu tố làm Tây y nó phiền toái hơn, nó làm cho người bệnh phải đi theo dõi mệt hơn và càng ngày càng tốn kém hơn. Vì vậy mà một số người ta trở lại cái vấn đề Đông y. Thì bác sĩ Đông y mà trong cái y văn của Mỹ người ta gọi là traditional Chinese medicine, có nghĩa là y khoa truyền thống của Trung Quốc. Thì ngược lại, người bác sĩ Đông y họ suy nghĩ theo cái chiều hướng mà nếu mà chúng ta người ngoài nhìn vào thì có vẻ triết lý hơn. Ví dụ như trong cái sách của Đông y, người ta nói kinh mạch là nơi vận hành của khí huyết, là nơi để cho khí âm dương thông nhau, làm cho cơ thể được tươi tốt. Thì nói một cái cách sơ sài là thì bệnh là do cái sự lưu thông của cái khí, người Tàu người ta gọi là chi, người Mỹ người ta nói dịch là flow of energy. Thì cái khí đó nó bị bế tắc, và nhiệm vụ của cái người thầy thuốc Đông y là khơi lại cho cái khí lưu thông trên những đường kinh của cơ thể. Chúng ta gọi là đường kinh hay là kinh lạc của cơ thể. Và người Mỹ gọi là meridian. Hoặc mà một trong những cái cách thực hiện đó là cách châm cứu. Thì châm là dùng cái kim chích vào một cái huyệt nào đó. Từ tiếng chữ Hán Việt gọi là tá. Chích theo nhanh, chậm hay là càng hay nông hay sâu tùy trường hợp. Lúc cơ thể còn đủ sức để đề kháng thì gọi là tả. Còn cứu là moxibustion, là dùng cái thuốc ngải, người ta dùng thờ thuốc ngải, ta vấn thành điếu, là ta vuông thành một cái nhúm nhỏ nhỏ trên cái huyệt, người ta đốt ở cái huyệt đó, và dùng lúc cái cơ thể đã bị suy yếu, thì theo như bên Đông y người ta nói hư thì bổ, và thực thì tả. Thì nói chung có 12 kinh lạc, tôi thấy một số sách nói là có 20 kinh lạc, và thầy thuốc được người ta chọn cái huyệt, gọi là acupuncture point, do cái huyệt nằm ở trên cái kinh liên hệ với cái bệnh, gọi là theo kinh thì lấy huyệt, hoặc là do cái huyệt đó nó nằm nơi lân cận, nơi bị đau, ví dụ như đau ở lưng hay đau ở chân thì người ta dùng những cái huyệt ở những cái vùng đó. Thì có thể phối hợp nhiều huyệt và theo gần, cái huyệt gần phối hợp huyệt xa, bên phải phối hợp bên trái, trên dưới, huyệt âm phối hợp với huyệt dương. Và như vậy chúng ta thấy cái kết quả châm cứu trong thực hành nó có thể thay đổi rất nhiều, nó không có standardized, nó không phải là một cái cách làm duy nhất. từ thầy thuốc này qua người thầy thuốc khác và rất khó đo lường và so sánh một cách khách quan, nhất là trong cái lĩnh vực giảm đau là một cái kết quả rất chủ quan về phía người bệnh. Ví dụ cái đau nhiều đau ít mà biểu cái người bệnh đó họ đánh giá là bao nhiêu, số 1, số 2, số 3 thì cái đó là rất chủ quan. Một khía cạnh khá thú vị là cái lịch sử của châm cứu thì chúng ta vẫn tưởng là châm cứu được sinh ra ở Trung Hoa, người ta đoán là vào khoảng thế kỷ đầu tiên, 100 năm chừng trước Thiên Chúa, là quốc hồn quốc túy của Trung Hoa hay là của Việt Nam hay là ngay cả của Triều Tiên. Thật ra là từ thế kỷ thứ 13 thì từ thời nhà Tống là châm cứu đã bị thất thế trước các trường phái y học khác và trở thành một cái nghệ thuật bị quên lãng, và lúc đó người ta nghĩ là châm cứu là chỉ dùng cho những cái người họ không ít học hay là những cái người nghèo thôi. Và đến thế kỷ thứ 19 thì tại cung đình nhà Thanh không còn dùng chính thức châm cứu trong viện y học của triều đình. Và ở Việt Nam thì châm cứu du nhập vào khoảng thế kỷ thứ 8 hay là thứ 9 gì đó, cũng như là Triều Tiên thì trước đó một chút vào thế kỷ thứ 6 và từ Triều Tiên mới đem qua bên Nhật. Nhưng mà ngay tại Trung Hoa là nơi gốc của châm cứu thì châm cứu bị các quan niệm y khoa Tây Phương lấn áp vào thế kỷ thứ 19, 20 cho đến tận năm 1949, lúc Mao Trạch Đông muốn phục hồi những cái văn hóa truyền thống của Tàu. Thì lúc đó châm cứu mới được đóng vai trò đặc biệt ở trong nền y học của Trung Quốc, và từ thời đó thì cái nền y tế của Trung Hoa cũng thiếu thốn và nghèo nàn. Và sau đó thì chúng ta biết năm 1972 Nixon qua bên Tàu, và theo đó những cái tin tức về châm cứu được phổ biến ở bên Mỹ, và từ đó châm cứu có một vai trò trong y khoa bên Mỹ. Thì nói chung là Tây Y, nếu mà nhìn vào cái châm cứu thì Tây Y họ không có tin vào cái sự hiện hữu của cái khí hay là của cái chi và của những cái kinh. Nhưng mà họ cũng tìm cách giải thích những cái tác dụng giảm đau của châm cứu bằng sự kết nối thần kinh giữa nơi châm kim và cái thần kinh ở trung ương là cái bộ óc của mình và cái tủy sống. Thì lúc kim mà kích thích một địa điểm nào đó thích hợp thì một tín hiệu được gửi vào não bộ qua trung gian của các dây thần kinh. Đó là cái cách nhìn của Tây Y, nhìn châm cứu. Và từ cái dây thần kinh đó đi vào tủy sống và từ cái tủy sống đó đi vào cái não bộ. Và cái sự kích thích này ở phía ngoài biên do cái những cái kim đó gây ra cái sự sản xuất ở trong não bộ của những cái chất trung gian thần kinh. Một cái chất, hai cái chất chính là endorphin và enkephalin. Hai cái chất này nó có tác dụng, nó làm giảm đau. Nó tác dụng trên bộ óc chúng ta, nó làm giảm đau. Và nó tạo một cái thoải mái tương tự như là cái chất mà morphine, cái chất ma túy ở trong thuốc phiện. Bởi vậy người ta mới gọi là endorphin. Endo có nghĩa là nội tại, từ phía trong sản xuất ra. Và morphine là ma túy. Thì ngoài ra, kim châm ở ngoài da cũng có thể kích thích cho cơ thể sản xuất những cái chất làm giảm đau khác. Cụ thể là cái chất gọi là adenosine và một cái chất khác nữa là một cái chất làm giảm viêm gọi là chất cortisone, bình thường nó được sản xuất ở trong cái tuyến thượng thận. Tuy nhiên đem những cái quan niệm về cái sinh lý của Tây Y áp dụng cho những cái trường hợp khớp đau mà chữa bằng châm cứu là một cái chuyện nó không có đơn giản và nó chưa có được mà hoàn chỉnh lắm. Thì đa số những cái nghiên cứu của khoa học về châm cứu được thực hiện ở Trung Quốc hay ở một số nước Á Đông giống như Việt Nam. Và người Tây Phương thì họ cũng hơi đa nghi vì họ thấy toàn là nêu ra những cái kết quả tốt mà thôi. Một khi trong khảo cứu mà kết quả lúc nào ra cũng tốt thì người ta nghi ngờ những cái kết quả đó. Và không, đối với họ thì có thể là không có đáp ứng những cái tiêu chuẩn của phương Tây. Và họ cũng không đặt câu hỏi là không biết đáng tin cậy những cái kết quả tới mức nào. Đó là vấn đề lý thuyết. Thì tuy nhiên đứng về cái góc cạnh của một bệnh nhân thì đa số là đau khớp do viêm xương khớp osteoarthritis, do khớp bị thoái hóa lúc cái người già. Thì người bệnh chỉ cần biết là cái phương pháp trị liệu là thứ nhất là họ có làm họ giảm đau hay không, và thứ hai là cho cái khớp của họ dễ vận dụng, bớt cứng khớp của họ hay không. Thì mặc dù qua quan niệm kinh nghiệm cá nhân của người bệnh thì có nhiều người họ khen là cái phương pháp này, phương pháp khác, những cái khảo cứu khoa học Tây Y ngược lại thì lại đòi hỏi phải có một cái so sánh ở giữa những cái người bệnh được châm cứu thật với một nhóm người họ được châm cứu giả, những cái người này gọi là control để kiểm chứng, châm cứu giả gọi là sham acupuncture, họ cũng làm đụng qua mấy cái chỗ đó nhưng mà thiệt sự họ không có chích vào, xem tác dụng thật trên người bệnh là có thật sự xảy ra hay không, hay là do cái hiện tượng tâm lý thuốc giả. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta cho một cái người đó cái viên thuốc mà chúng ta nói là cái viên thuốc này hay lắm, làm giảm đau, nếu người đó họ uống vô họ vẫn bất giảm đau thì cái đó là placebo effect, là tác dụng của thuốc giả. Thì ví dụ như bác sĩ Brian Berman là một cái chuyên viên về y khoa kết hợp, là họ muốn kết hợp giống như chúng ta nói kết hợp Đông Tây ở Đại học Maryland ở Mỹ, thì họ cũng so sánh một cái nhóm đau khớp được chăm cứu thật là với một cái nhóm control là chăm cứu giả. Và kết quả sau 26 tuần, chúng ta thấy là 26 tuần là cũng khá dài, thì nhóm chăm cứu thật ít đau hơn và cái cơ năng khớp của họ có vẻ như tốt hơn. Là ví dụ người ta cho bệnh nhân họ đi trong 6 phút, thì cái người được chăm cứu họ đi dài hơn là xa hơn là cái người mà không bị chăm cứu giả, xa hơn nhóm kia. Thì tuy nhiên là có những cái khảo cứu khác, mà một trong những cái mới gần đây là một cái khảo cứu ở Úc, và họ đang ở trong cái báo JAMA của Hội Y tế Hoa Kỳ, thì lại thấy là không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm đau đầu gối tương tự, một bên thì được chăm cứu thiệt và một bên thì chăm cứu giả. Thì nói chung các chuyên gia cho rằng có lẽ là chừng nửa hay là quá nửa bệnh nhân đau xương khớp, loại mà vừa vừa thôi, chúng ta không có nói loại nặng quá, mà là, thì sẽ là thuyên giảm không ít thì nhiều nhờ chăm cứu. Và khác với những cái thuốc giảm đau như cái loại như là chúng ta thấy ở thị trường Mỹ bán những thuốc như là Motrin, Advil là cái tên thương mại của Ibuprofen, hay là cái thuốc Naproxen, tên thương mại của nó là Aleve, thuộc nhóm trong cái nhóm gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, chống giảm viêm. Thì những cái thuốc đó nó có thể làm sót bao tử và nó chảy máu tiêu hóa. Thì chăm cứu so với những cái thuốc đó thì có vẻ giống như không có phản ứng phụ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải để ý là có một số người trường hợp bệnh nhân người ta đi chăm cứu sau đó người ta rất là mỏi mệt, hoặc là người ta thấy chóng mặt, hoặc là người ta toát mồ hôi trong lúc chăm cứu rất nhiều. Người ta thấy tim người ta đập loạn nhịp chẳng hạn. Những cái chuyện đó thì có thể xảy ra. Và một cái điểm quan trọng khác là cái vấn đề lúc chăm cứu cần giữ vệ sinh, tránh nhiễm trùng trong lúc chăm cứu. Và người chăm cứu cần phải biết những cái điểm căn bản của cơ thể học sinh lý con người theo kiến thức khoa học hiện nay, những cái kiến thức cơ bản để họ đừng có làm những cái chuyện gì nguy hiểm. Và kết quả chăm cứu tốt hơn hết là trong những cái trường hợp mà đau thắt lưng hay là đau khớp gối so với những cái vùng khác. Và cũng theo cái bác sĩ Jashin, ông là ông hành nghề chăm cứu bằng dòng điện trong một trong những cái hoạt động của ông. Ông là giáo sư về cái bệnh phong thấp tại một trường y khoa ở bang Texas và chuyên về những cái y khoa lề trái ở bên Mỹ. Và cho rằng có lẽ là ví dụ như đối với chăm cứu phải chữa đến ít lắm là cũng 3 session, được chữa 3 lần. Và hay lâu hơn mới bắt đầu thấy cái hiệu nghiệm của giảm đau và cử động tốt hơn. Và một điểm nữa là ông thấy tác dụng có thể kéo dài cả tháng. Và những cái ở đây tôi cũng xin nhắc là những cái kết quả khác về nghiên cứu khác người ta cũng có thấy về tác dụng về lâu về dài thì người ta không có thấy chứng minh được đối với chăm cứu. Ở Mỹ thì chúng ta cần phải bác sĩ y khoa hay là bác sĩ gia đình mình giới thiệu, cần chọn một cái người có bằng hành nghề chăm cứu như chúng ta đã nói, có những cái kiến thức căn bản và nên kiểm soát lại là cái bảo hiểm y tế của mình đã trả tiền hay không. Vì nên nhớ cái điểm này là một số khá lớn là bảo hiểm y tế ở bên Mỹ không có trả tiền nếu chúng ta đi chăm cứu. Và một cái session chăm cứu theo như ở trong báo thì có thể tốn chừng 75 cho tới $200. Thì nói tóm lại là để trả lời câu hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân nên hỏi bác sĩ gia đình của mình xem cái định bệnh chính xác của mình là cái gì. Và nếu có, từ đó mình mới bàn với bác sĩ về cái lợi ích hay là không lợi ích của cái vấn đề chăm cứu cho trường hợp của mình. Và sau đó thì bệnh nhân cùng với là bác sĩ tìm ra một cái chuyên gia chăm cứu mà thích hợp cho mình, với hy vọng là nếu mà bảo hiểm trả tiền hay là nếu không trả tiền thì cũng có đừng tốn kém quá cho mình, tại vì có thể cần cái tiền đó cho nhiều cái vấn đề trị liệu khác. Và xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.